tường nghĩa kiến ta môn tùy ปตามหลงตาปลาผู้ครั้งเก่าเกินสองสามอันไหนเดือดเดือดทันได้จึงโอวาเมียสร้างลาภุกลันเจ้าเดือดที่ทุกจำเบียดเลย
ดังดังดัง
สองเจ้าเดือดสายบาโบเยี่ยมลาภุกลันเจ้าเดือดหนึ่งต่อทันยื้อไปทั้งโจดาวถอยทั้งทันไหนเดือดอันกว่าลาภุกลันเจ้า
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอย่าเชื่อแง่เชื่อนะอย่าขึ้นเตียงชื่อมันหันกวนสักใจเตียงได้เดาดันแหล่เตียงดึกกดเย้าขวากว่าชื่อตั้งกวนขึ้นดันแหล่ได้ดึกมันหันชื่อตุ้งดึกหงิ่งตุ้งเหล่ากาขึ้นแก่วิ่งเหล่าหูอย่าคงเยอะใช้ขึ้นดันแหล่ได้ดึกฟักชิ้นเยอะวังลำเหย่าร่มนโมบุทธายะในหลายชื่นกันกว่าฟ้าบุทธาธรรมะจันบันสอกหน่อยไงให้เยอะเวียดนาม7 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng con tỉnh nhiên thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2014 phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutanibbata chương 2 tiểu phẩm kinh Sundarika Parakwaja sẽ do đại đức Pháp Kiến giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ con kính lãnh lễ đại đức. Con kính lãnh lễ đại đức minh hạnh. Dạ con vừa thấy thượng tọa giác đẳng quang lâm vào rung. Con kính lãnh lễ ngài.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giải hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân chư minh hạnh, kính bạch, kính thưa, kính bạch, chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutanibbata. Kinh Sundarika Parakwaja sẽ do Đại Đức Pháp Kiến giảng giải. Để mở đầu chương trình, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng Từ Bi Quang Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya. Dạ, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng ạ. Kính nhân mít cho Ngài.
Một cái thời gian kính mừng là lễ chư tôn đức thần giáo tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục được nghe về đức phật tử giảng kinh Sundarika Pararaja. Bài kinh nói về sự phật lâm môn, sự gặp những thế tôn, có ý nghĩa về thế nào là một người đáng cúng dường. Trong cái nhìn rất là bằng môn thế Đức Phật thì nghe thấy từ tâm trạng đó, lời này cố tình để cho ông Bà La Môn nhìn thấy Ngài ở xa và công nhận ra Ngài. Và Đức Phật này đã dạy một loạt những bài kinh ngôn về thế nào là vị đáng cúng dường. Hôm nay để Đức Phật sẽ dạy hai bài ngôn 4.6 và 4.7. Ở trong hai bài ngôn này, một đề cập đến sự đoạn tận phiền não, hay là một vị sống và với cái tâm hoàn toàn không xin thể bản ngã ở trong năm quân. Bởi với sự tự nhiên trong tính chất, thì sau đó chúng ta sẽ dùng để đề tính đi vào những điều của bài học nào nhé.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc hai đoạn kệ ngôn mà Đại Đức Pháp Chánh giảng dạy hôm nay. À, con sẽ đọc 4.7.6. Thấy được sự đoạn tận, sanh diệt các kiếp sử, trừ được đường tham dục, không còn lại dư tàn, thanh tịnh không lỗi lầm, không cố ý, không nhiễm Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Ai không thấy sự tự ngã, với tự ngã của mình định tâm và chánh trực, kiên trì không dao động, vị ấy không có dục, không cứng cỏi phân nhân, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế lễ. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Chánh Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con sư thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Và cảm ơn sự tâm như đã cho chúng tôi được hiểu rõ. Con sư thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Sắc Đẳng Đại Đức Minh Thành cùng. Và con sư thành kính đảnh lễ đến sư trưởng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tu nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp hai đoạn kinh 476 và 477 trong cái bài kinh Thường Đại Ni Cát và Ấn Độ Cát. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái bài kinh này đó thì cũng như những ngày qua chúng ta đã được nghe duyên sự của bài kinh nói về một vị Bà La Môn Sundarika ở trên một cái quý vị này thường lưu trú ở trên một cái dòng sông và thường làm những cái lễ tế tự, chẳng hạn như là cúng dường cái ngọn lửa. Và đã gặp Đức Phật. Khi mà gặp Đức Phật thì cái vị này không mấy quan hỷ cho lắm. Nhưng mà sau khi đến gần Đức Phật và đã hỏi thăm về giai cấp, dòng giống vân vân, và đã được Đức Phật tế độ, có nghĩa là Đức Phật đã trả lời cho vị này rất là thỏa mãn. Sau đó thì cái vị này đã hỏi Đức Phật cái chỗ nào cái chỗ nào mà để mà xứng đáng cúng dường tế tự. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn đã nêu lên một loạt bài kệ. Thì trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì Đức Thế Tôn đã nêu lên thêm hai bài kệ nói về cái đức tánh, nói về những cái đức tánh mà cái vị Sa Môn có, hay là những cái đức tánh của một vị chánh đẳng chánh giác có những cái đức tánh như thế này. Kính thưa quý vị, vậy thì ở trong cái đoạn 476, Đức Thế Tôn một lần nữa đã nêu lên cái những cái gì mà của Như Lai có, mà những cái gì của Như Lai xứng đáng để được cái sự cúng dường, cũng như là thấy được sự đoạn còn tanh diệt các thiết sử, trừ được đường tham dục, không còn lại dư tàn, thanh tịnh không lỗi lầm, không có quế không nhiễm Như Lai, thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Thì kính thưa quý vị, chúng ta nghe qua cái câu kệ này đó, trước tiên thì chúng ta thấy rằng là ở trong đây nói về thấy được sự đoạn tầng, sanh diệt các kiết sử, trừ được đường tham dục. Ở trong cái phần này, ở trong chú giải có nói rằng, có nghĩa là Đức Phật, Ngài đã diệt tầng, Ngài đã diệt tận được những cái kiết sử, thấy được sự đoạn tận, sanh diệt các kiết sử. Ở đây cái chữ sanh diệt đó quý vị, nó không phải là như cái sự mà chúng ta thấy bình thường, không phải là như những cái chuyện mà ví dụ như đối với một cái vị tu tập, một cái vị tu tập về thiền quán, thấy được sanh diệt của sắc pháp hoặc là danh pháp vân vân. Cái điều này nó không phải thấy được cái sự sanh diệt giống như vậy, mà ở trong cái trường hợp này đó, thấy được sự sanh diệt các cái sự có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là đối với Như Lai, đối với Đức Phật, Ngài đã đoạn tận, và Ngài đoạn tận cái gì? Đoạn tận những cái sự sanh hữu, hoặc là đoạn tận được những cái tái sanh, những cái gì mà nó thuộc về sanh hữu, những cái gì mà nó thuộc về tái sanh. Thì đối với ở trong cái câu kệ này là Đức Thế Tôn Ngài diễn tả, Ngài nói rằng là Ngài thấy được, Ngài thấy được cái sự đoạn tận sanh hữu, và Ngài thấy sự đoạn tận được cái sự tái sanh đó. Thành ra cũng như khi mà chúng tôi coi ở trong cái bài này, mình thấy rằng là tại sao mà nói về thấy được sanh diệt các kiết sử, cái điều này nó không phải gì, mà đó là thấy được cái sự đoạn tận, thấy được cái sự đoạn tận, mà đoạn tận sanh hữu, đoạn tận kiết sử, rồi cái trừ được con đường tham dục, trừ được cái con đường tham dục có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái con đường tham dục ở đây nó nhằm cái ý rằng là ở trong Pali là có dùng cái chữ Akamana, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái cảnh tham ái, cái cảnh tham ái hay là cái cảnh giới của tham ái đó, là đối với Như Lai hoặc là đối với Đức Phật, Ngài thấy rõ những cái điều này nó muôn một, mà Ngài thấy rõ những cái điều này nó như là Ngài nhìn một cái vật gì ở trong bàn tay của các Ngài. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với những cái kiết sử ở trong đây, do Đức Thế Tôn Ngài đã đoạn tận được những kiết sử này rồi, nên Ngài thấy rõ được cái sự mà đoạn tận về sanh hữu, đoạn tận về tái sanh. Còn đối với những cái vị Bà La Môn bình thường, những cái vị Bà La Môn mà ví dụ như là tự tin mình cái điều này điều kia, nhưng mà thật sự ra đó, những cái vị đó vẫn còn bị sanh nghiệp chánh ác, hay là sanh nghiệp chánh năng, có nghĩa là vẫn bị những cái kiết sử tối buộc. Vậy thì những cái thiết sự ở đây á, có nghĩa là những cái gì quý vị? Những cái gì mà nó trói buộc cái tâm của chúng ta vào trong luân hồi thì những cái đó được gọi là thiết sự. Hay là nói một cách dễ hiểu hơn, thiết sự ở đây có nghĩa là nó sai sự, cái cảnh đó, nó trói buộc, nó sai sự tâm của chúng ta làm cái điều này, làm cái điều kia, thành ra bị trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi. Thì những cái trường hợp đó được gọi là gì? Được gọi là kiết sử. Kiết sử ở đây thì quý vị thấy rằng là nó có 10 cái kiết sử. 10 cái kiết sử. Thân kiến là một cái kiết sử, hay là thân kiến là một cái trói buộc. Hoài nghi là một kiết sử, hay là hoài nghi là một cái sự trói buộc. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái kiết sử ở đây nó cũng còn một cái ý nghĩa là cái sự trói buộc. Mà trói buộc vào đâu? Trói buộc không? Đối với những con vật này, con vật kia thì nó bị trói buộc ở trong một cái cây cột, hoặc là nó bị trói buộc ở trong một cái gốc nào đó. Còn đối với chúng sanh phàm phu thì còn bị cái sự trói buộc, mà cái trói buộc này là ở trong cái cảnh giới sanh tử luân hồi đó. Vậy thì đối với thân kiến là một kiết sử, hay là thân kiến là một cái sự trói buộc, hoài nghi là một cái kiết sử, hay là hoài nghi là một cái sự trói buộc. Rồi những cái giới cấm thủ, những cái giới cấm thủ lại là một cái sự trói buộc. Rồi tham lại là một cái trói buộc, là cái thứ tư. Rồi thân Pajapada là cái sự trói buộc. Đó là năm cái hạ phần kiết sử. Năm cái hạ phần kiết sử này đối với phàm phu thì quý vị thấy rằng là chúng ta sẽ bị những cái trói buộc này, nó luôn cột chặt chúng ta trong cái dòng sanh tử luân hồi. Rồi cái thứ sáu, cái kiết sử thứ sáu là ái sắc. Ái sắc có nghĩa là, rồi cái kiết sử thứ bảy là ái vô sắc. Ái vô sắc nó cũng là một cái kiết sử. Rồi cái kiết sử thứ tám là cái gì? Cái kiết sử thứ tám ở đây có nghĩa là phóng dật. Phóng dật nó cũng là một cái kiết sử. Rồi ngã màng là cái thứ chín, cũng là một cái kiết sử. Cuối cùng vô minh, vô minh cũng là một cái kiết sử, nó sẽ trói buộc với chúng ta. Vậy thì ở trong cái trường hợp này, những cái vị bà la môn hoặc là những cái chúng sanh phàm phu thì vẫn còn bị những cái kiết sử này nó trói buộc. Còn đối với Như Lai, đối với Đức Phật đó, thì kính thưa quý vị, ngài không còn một cái kiết sử nào hết. Chính vì ngài không còn một cái kiết sử nào hết, nên ngài mới thấy được cái sự đoạn tận, đoạn tận sanh hữu, hoặc là đoạn tận cái sự tái sanh. Mới đầu thì khi mà chúng tôi soạn bài, chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái sự sanh diệt các kiết sử là có nghĩa là mình thấy được cái kiết sử này nó sanh lên, rồi cái kiết sử kia nó cái kiết sử đó nó diệt đi, rồi cái kiết sử mới nó sanh lên, rồi cái kiết sử mới đó nó diệt đi. Nhưng mà không phải, khi mà đọc kỹ rồi thì chúng ta thấy rằng là đối với Đức Thế Tôn, ngày do ngày đoạn tận được những cái kiết sử này rồi, nên ngài thấy được, ngài chấm dứt cái con đường tái sanh, ngài chấm dứt tất cả những cái sự sanh hữu. Hay là quý vị thấy rằng ở trong những cái trường hợp khác, một cái bậc A-ra-hăng hay là một cái bậc A-la-hán là một cái bậc gì? Một cái bậc vô sanh, có nghĩa là không còn sanh lại ở trên thế gian này. Mà ở trong cái câu kệ này có một điều cao hơn nữa, có nghĩa là thấy được những cái sự mà những cái mầm móng hoặc là những nhân mà để làm cho một cái chúng sanh tái sanh đó. Thì đối với Đức Thế Tôn thì chúng ta thấy rằng là ngài đã thấy được những cái điều này, nên ở trong đây là do ngài thấy được những cái nhân, những cái mà làm cho chúng sanh sanh tử luân hồi, ngài chịu hết. Thành ra do đó là một cái đức tính, là một cái sự thanh tịnh của một cái vị gọi là Đức Thế Tôn. Còn đối với tại sao mà nói về những cái điều này mà Đức Phật mà không có đề cập đến những cái vị Bà La Môn thì tại sao vậy? Tại vì những vị Bà La Môn đang còn bị những cái kiết sử này nó trói buộc hết. Ví dụ như một vị Bà La Môn bình thường vẫn còn bị cái thân kiến nó trói buộc. Thân kiến nó trói buộc có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta vẫn còn cái sự chấp, mình chấp cái đó là của mình, mà chấp với một cái quan niệm sai lầm, chấp với một cái quan niệm sai lầm. Cũng như ngày hôm trước chúng ta học, chúng ta thấy rằng là tại sao mà một cái vị thánh A-la-hán ngày không còn là chấp vào cái thân này nữa. Tại vì sao? Tại vì ngày thấy được cái sự tan diệt của ngũ uẩn, ngày thấy được cái sự tan diệt của danh pháp và sắc pháp. Chính vì cái điều này mà ngày không còn chấp. Còn đối với những chúng tăng phàm phu hoặc là những cái vị Bà La Môn, nhất là những cái vị giáo chủ ngoại đạo, quý vị thấy rằng người ta chấp rằng là cái bà đó là đệ tử của ta, hoặc là ta có đệ những cái người đệ tử như vậy. Thành ra quý vị thấy rằng họ bị trói buộc với nhau. Nếu mà cái người đệ tử mà cũng thấy những cái điều này là như vậy thì họ bị trói buộc qua lại với nhau. Thì trong cái trường hợp đó nó sẽ làm cho những cái chúng sanh nó sanh tử luân hồi. Hoặc là ví dụ như mình nói rằng là đối với cái thân kiến là một cái trói buộc, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta cho cái chúng ta chấp vào cái ngũ uẩn này, hoặc là chúng ta chấp vào cái thân này, chúng ta cho ví dụ như là mình có một cái đồ chúng như vậy, hoặc là mình có được một cái tri kiến ở trong cái pháp lực này, vân vân. Thì đối với những cái giáo chủng ngoại đạo người ta vẫn còn bị cái sự thân kiến. Còn đối với những cái vị thánh tu đầu quần ở trong Phật giáo này thì các ngài đã gỡ bỏ được, các ngài đã gỡ bỏ được cái thân kiến đó rồi. Còn tại sao mà Đức Phật không đề cập, không nói đến những cái vị Bà La Môn là cái người xứng đáng để cúng dường thái tử? Vì những vị Bà La Môn hoặc là những cái cũng giống như là chúng sanh phàm phu cũng bị cái sự trói buộc này, cũng bị những cái sự trói buộc kia. Nếu mà không bị thân kiến trói buộc thì bị hoài nghi trói buộc. Hoài nghi thì hoài nghi ở trong cái trường hợp này gọi là hoài nghi về Phật nè, hoài nghi về pháp nè, hoài nghi về tăng nè, hoài nghi về điều học nè, hoài nghi về quá khứ nè, hoài nghi về tương lai nè, hoài nghi về quá khứ và luôn cả tương lai đó. Cũng như ở trong những cái bài học mà lúc trước chúng tôi nói rằng là hoài nghi về, ví dụ như hoài nghi về tương lai, có những người ta không hiểu rằng là cái đời sống này có như vậy nhưng mà không biết ở tương lai nó có cái kết quả như vậy không đó. Thì những cái trường hợp đó được gọi là bị cái sự hoài nghi nó chi phối, hoài nghi nó chi phối. Rồi có những người ta bị những cái trói buộc của cái gì, trói buộc của những cái giới cấm thủ. Cũng như là ở trong trường hợp mà quý vị thấy rằng là những vị Bà La Môn bị những cái giới cấm thủ nó trói buộc, có nghĩa là cứ lo chăm sóc cái ngọn lửa, không dám để cái ngọn lửa nó tắt. Hoặc là có những cái chúng sanh thực hiện những cái điều mà gọi là cái nghi lễ mà nó không có đem lại lợi ích gì hết. Cũng như ngày nay quý vị thấy rằng có những người người ta chấp vào những cái nghi lễ, ví dụ như là đi ba bước lại một lại, hoặc là đi một bước lại một lại. Có những người mà hỏi chúng tôi làm cái điều đó nó có được hay không, nó có tốt hay không. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng mình muốn đi một bước mình lại một lại, mình đi hai bước mình lại hai lại, mình đi ba bước mình lại ba lại, thì cái điều này nó không có bằng mình có cái sự cung kính, cung kính cha, cung kính mẹ, cung kính những bậc trưởng thượng, cung kính những bậc trưởng lão trong làng, trong xóm, hoặc là mình cung kính những vị Bà La Môn. Quý vị thấy rằng cũng như chúng ta hở tới là chúng ta lại, hở tới là chúng ta đi một bước chúng ta lại, hoặc là hở tới chúng ta lại 108 lại, hoặc là lại mấy trăm lại. Nhưng mà thử mà cha mà nói tới chúng ta cũng phẫn nộ, chúng ta cũng phừng phừng lên. Rồi mẹ nói đến thì chúng ta cũng phẫn nộ, chúng ta phừng phừng lên. Thành ra chính vì cái điều đó nó không có đem lại lợi ích cho bản thân của chúng ta. và nó cũng đem lại nhiều cái tác hại. Chi bằng chúng ta không có lại gì hết, chúng ta không có lại ai, không có lại gì hết, nhưng mà hãy những người nào mà có những ân đức, những cái người nào mà có cái liên hệ với ân đức, ví dụ như là cha mẹ hoặc là những cái bậc mà trưởng thượng ở trong làng, ở trong xóm, vân vân, ở trong cái nơi mình ở, mình có cái sự mà kính, rồi những người mà người ta nhỏ hơn mình có cái sự mến, thì cái điều đó nó sẽ đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta nhiều gì. Một con người mà quý vị thấy rằng, ví dụ như một cái con người mà bình thường thôi, mình sống một cái cuộc đời hiền thiệt, là mình thấy rằng mọi người người ta đã mến mình rồi, nhưng mà mình có thêm một cái đức tính cung kính thì mọi người người ta còn có cái sự mà thương yêu mình nhiều hơn. Thương yêu ở đây chúng tôi không phải là chúng tôi nói rằng là mình muốn dẫn dắt vào luân hồi, nhưng mà tại vì cái thực tính nó là như vậy. Nếu mà một người mà có cái sự tu tập, một người mà có cái sự cung kính, thì cái quả báo tự nhiên tiếng lành đồn xa và mọi người ta sẽ thương mến. Thành ra trở lại với cái điều này, cái giáo tông thủ nó là một cái chối buộc. Nó mà ở trong nhân gian hoặc là ở trong cái đời sống của chúng ta gặp cái điều này rất là nhiều. Có những người tự nhiên khi mà lớn lên, họ có những cái hình thức này, những cái hình thức kia, rồi rất là nhiều cái hình thức. Nhưng mà thật sự ra khi mà hỏi những cái hình thức đó, họ đều không biết gì. Họ không biết cái nguyên nhân như thế nào, hoặc là nó bắt nguồn từ đây. Còn đối với ở trong Phật giáo, có nhiều người người ta lại nghĩ ngược lại. Ta nghĩ rằng ở trong Phật giáo mình là có những cái giới cấm thủ. Nhưng mà thật sự ra ở trong Phật giáo không có những cái giới cấm thủ. Mà ở trong Phật giáo quý vị thấy rằng thường thường làm một cái điều gì đó nó cũng có cái nguyên nhân. Cũng có cái nguyên nhân tại sao là. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người chúng tôi đi lễ dân y cũng vậy. Người ta nói rằng là tại sao mà ngày nào cũng tổ chức lễ dân y, ngày nào cũng có chùa này, chùa kia tổ chức cái lễ dân y. Thì thật sự ra cái lễ dân y á, quý vị thấy rằng là Đức Thế Tôn á, Ngài cho phép ở trong lục tạng mà nói về cái phần lễ dân y này, Đức Phật Ngài cho phép á, trong một tháng sau khi mà an cư 3 tháng mùa mưa, bắt đầu cái ngày từ cái ngày 16 tháng 9 cho đến 15 tháng 10 là trong cái khoảng thời gian đó được làm lễ dân y. Mà cái lễ dân y này là tại sao có, thì nó có cái nguyên nhân từ cái nhóm cái vị tỳ kheo mà 30 cái vị tỳ kheo ở cái xứ Ba Quỳ Giá thì đi về thăm Đức Phật này kia vân vân, rồi y áo bị ướt đồ này kia đó, thì từ cái nguyên nhân đó là Đức Thế Tôn cho phép sau khi 3 tháng mùa mưa an cư xong thì được quyền nhận y, thì trong cái lúc đó gọi là cái Kathina. Ở đây á, kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi nhắc sơ qua thôi, nhưng mà ý của chúng tôi muốn nói rằng là ở trong Phật giáo này những cái điều này không phải là cái đó không phải là những cái gọi là cái giới cấm thủ, mà nó có nguyên nhân đàng hoàng. Rồi khi mà mình tạo những cái phước đó, nó có một cái quả báo thật sự. Có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng là có cái nguyên nhân nó sanh khởi, rồi có cái sự chứng minh hoặc là cái sự mà làm chứng trong cái thời gian hoặc là không gian vân vân, đều có đầy đủ hết. Rồi những cái điều đó mình làm nó được hợp lại, nó xứng đáng, chứ không phải là một cái hình thức riêng. Còn đối với cái giới cấm thủ á, là một cái người mà người ta có những cái hành động gì đó mà người ta chấp chặt vào những cái quan niệm hoặc là những cái quan điểm sai biệt, thì như vậy gọi là một cái người mà bị giới cấm thủ nó chi phối. Vậy thì cái đối với cái thân kiến nè, trói buộc nè, đối với hoài nghi trói buộc, đối với giới cấm thủ, ba cái điều này cái vị thánh tu đầu quần là đã diệt được rồi. à, đã diệt được ba cái kiết khuẩn này rồi, thì huống chi một vị à, Đức Thế Tôn, à, một vị mà à, bậc chánh đẳng chánh giác, ngài đã đoạn diệt được cái điều này. À, rồi à, rồi à, tiếp nữa cái kiết khuẩn mà gọi là tham, à, là kiết khuẩn hay là tham là một cái tối buộc, có nghĩa là sao cái gì? Có nghĩa là cái sự mà mình dính mắc trong cái cảnh sắc, mình dính mắc trong những cái cảnh thinh, mình dính mắc trong cái cảnh khí, mình dính mắc ở trong những cái cảnh vị, mình dính mắc à, trong cái cảnh xúc, à, rồi mình dính mắc ở trong những cảnh pháp đó. Có nghĩa là ở trong đời này chúng ta tiếp xúc với những cái cảnh, chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta ngửi, chúng ta đụng, chúng ta nếm, vân vân, à, chúng ta đều bị à, dính mắc hết. Vậy thì nó gọi là, đó gọi là cái sự trói buộc, cái tham nó trói buộc, hay là tham là một cái kiết khuẩn. À, rồi à, thân cũng vậy, gì à, thân nó cũng là một cái kiết khuẩn, nó sẽ trói buộc. Thì một cái vị thánh Tư Đà Hàm á, thì mới có giảm nhẹ thôi, giảm nhẹ về tham và thân, cho đến khi nào mà cái vị đó chứng được A Na Hàm, à, chứng được cái vị A Na Hàm là cái tầng thánh thứ ba đó, cái tầng thánh thứ ba thì sẽ đoạn tận được à, tham mà nó thuộc về à, những cái cảnh ở dục giới này. Rồi cái thân cũng vậy, vị thánh A Na Hàm đã đoạn tận. Thành ra chính là cái điều này á, quý vị thấy rằng cái vị thánh A Na Hàm á, thường thường sau khi thân hoại mạng chung á, vị thánh A Na Hàm dù cho không có đắc thiền nhưng mà cũng sanh về cái cảnh mà gọi là cái cảnh sắc giới, à, cảnh thiền sắc giới, à, sơ thiền sắc giới. Là tại sao vậy? Tại vì là đã đoạn tận được những cái gì mà nó thuộc về tham ở trong dục giới rồi. Có nghĩa là mình không còn thích ở dục giới nữa, mà mình không còn thích với cái trạng thái là mình đoạn tận. Thành ra cái vị đó sẽ à, sanh về cái cõi sơ thiền, à, cái cõi sắc giới. Đó, như vậy á, gọi là năm cái hạ phần, năm cái hạ phần kiết khuẩn. Còn năm thượng phần kiết khuẩn đó, đó là ái sắc, ái vô sắc, à, rồi à, rồi phóng dật, à, rồi ngã mạn, rồi vô minh. Thì đây gọi là năm cái thượng phần kiết khuẩn. Mà đối với vị tánh A La Hán, vị tánh A La Hán là đã đoạn tận được, à, đã đoạn tận được năm cái thượng phần kiết khuẩn này luôn. Thì huống hồ gì đối với một cái vị, đối với một cái vị Phật, một cái bậc chánh đẳng chánh giác mà như ở trong cái bài kệ này mà chúng ta à, chúng ta đang học, chúng ta đang được nghe Đức Phật thuyết giảng đó, thì đối với Đức Phật đó, những cái kiết khuẩn này nó không còn dư sót, nó không còn một chút, nó không còn một cái, nó không còn tồn động một cái kiết khuẩn nào đến với một cái vị Phật hay là đến với Như Lai. Nhưng mà có điều, một cái điều quan trọng nữa mà ở trong cái bài kệ này chúng ta bắt gặp được là đối với cái sự sanh diệt các kiết khuẩn là không phải là thấy được à, sanh diệt các kiết khuẩn, mà do đoạn tận được những cái kiết khuẩn này nên Đức Thế Tôn á, là thấy luôn được cái sự đoạn tận được sanh hữu, là đoạn tận được à, những cái sự tái sanh. Vậy thì à, quý vị thấy rằng cũng như là khi mà Đức Phật ngài thuyết giảng, à, ngài thuyết giảng, ngài đi hoằng pháp vân vân, thì lúc đó ngài là gọi là cái gì vậy? Hữu như y niết bàn, à, hữu như y niết bàn, hoặc là phiền não niết bàn, à, phiền não niết bàn. Nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn mà viên tịch, à, ngài viên tịch, à, lúc đó gọi là vô như y niết bàn. Thành ra khi mà chúng ta gặp à, những cái từ này á, à, chúng ta phải hiểu rằng là sanh diệt các kiết khuẩn có nghĩa là Đức Thế Tôn do ngài đoạn tận được những cái kiết khuẩn này rồi nên ngài đã thấy được à, cái sự đoạn tận sanh hữu, đoạn tận cái sự tái sanh luôn. Vì những cái tính chất này nên ngài trở thành một cái bậc thanh tịnh, một cái bậc thanh tịnh, một cái bậc không lỗi lầm. Thì một cái bậc mà thanh tịnh không lỗi lầm thì xứng đáng được cái gì? Xứng đáng được cúng dường, hoặc là xứng đáng được để mà nhận đồ thế tự. À, đó là cái ý nghĩa ở trong cái bài kệ số 476. Rồi tiếp theo á, đến cái bài kệ mà 477, à, 477. Ở trong cái câu đầu tiên á, ai không thấy tự ngã với tự ngã của mình, định tâm và chánh trực kiên trì không dao động, vì ấy không có dục, không cứng cỏi phân vân, thật xứng đáng đồ của lễ tự. Ở trong cái bài kệ này thì khi mà coi lại ở trong cái phần Bali và nhất là ở trong cái phần chú giải đó, thì kính thưa quý vị, ai không thấy thì tự ngã với tự ngã của mình, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là đối với Đức Phật đó, ngài không có thấy tự ngã ở trong ngũ uẩn. Là hai cái dòng chữ đầu tiên mà chúng ta thấy rằng, chúng ta đọc chúng ta thấy ai không thấy tự ngã với tự ngã của mình. Không biết rằng nào quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi ở trong Zoom hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Ở trong cái hai cái câu này, nếu mà chúng ta mà không có lập kỹ ở trong Pali, hoặc là chúng ta không có coi được ở trong chú giải đó, thì chúng ta nghe như là nó rất là khó hiểu quý vị. Tự nhiên cái là ai không thấy tự ngã với tự ngã của mình, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là ở trong cái trường hợp này đó, là đối với vô áp ta nát ta năng na trong bách xuất tý, có nghĩa là bách xuất tý có nghĩa là Đức Thế Tôn ngài thấy bách xuất tý là thấy cái gì? Thấy ngũ uẩn à, ngài thấy được ngũ uẩn, hoặc là ngài nhìn cái này gọi là ngũ uẩn, chứ ngài không có cái sự chấp ta. Ngài không có cái sự như là ta là như thế này hoặc là ta như thế kia đó. Còn đối với phàm phu của chúng ta là chúng ta không có thấy được cái gì mà quẩn ngũ quẩn. Có nhiều khi ngũ quẩn thì chúng ta chắc là của mình. Ở trong cái trường hợp này chúng ta có thể rằng là chúng ta tạm hiểu một cái cách mà nó gọn là như này. Đối với chúng sanh phàm phu thì cứ chấp ngũ quẩn là tự ngã là ngũ quẩn vân vân, nói chung là mình làm cái gì mình cũng thấy là mình đang làm hoặc là mình đang có đồ gì kia. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì ngài thấy đây là ngũ quẩn, đây là cái sự vận hành của pháp hữu vi, chứ ngài không phải là thấy như phàm phu của chúng ta. Còn phàm phu của chúng ta nó thì chúng ta thấy cái gì mình có trong tự ngã này là của mình, không minh. Có nghĩa là ở trong cái đời sống khi mà chúng ta mà tu tập, ví dụ như mà chúng ta mà liên hệ với các cái pháp thiền, thì chúng ta thấy rằng là đối với một người mà mình trưng cái tên của mình, thì thật sự ra đó nó chỉ là cái phần mà thuộc về danh giới định, để mình định đặt hoặc là để mình kêu gọi, để mà mình phân biệt với nhau. Mình phân biệt với nhau người đó tên như vậy, hoặc là người đó ở một cái dòng giống, một cái dòng thức là như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà nói về những pháp chân đế, nói về những pháp chân đế thì chúng ta thấy rằng là, ví dụ như mình nói rằng là một cái sư đó gọi là cái sư pháp tính đi, thì nhưng mà khi mà mình, nếu mà nói theo ở trong A Di Đà, hoặc là mình phân tích ở trong cái ngũ uẩn, thì khi mà mình tìm ở trong ngũ uẩn đó, nó không có cái gì mà gọi là sư pháp tính. Thật sự ra thì nếu mà cái vị đó mà đang phát ra, nói ra những cái âm thanh đó, thì cái đó là thuộc về cái gì? Thì thuộc về sắc pháp thôi. Những cái dòng tâm thức mà của cái vị đó suy nghĩ thì nó thuộc về danh pháp. Vậy thì nếu mà phân tích ra ở trong cái phần mà thuộc về ngũ uẩn đó, thì những cái gì mà cái vị đó đang nói thì nó thuộc về sắc uẩn. Rồi những cái gì mà cái vị đó đang, ví dụ như là đang có cái sự mà nhận biết, thì lúc đó gọi là thức quẩn. Rồi những cái gì mà cái vị đó nhớ lại để mà nói ra, thì cái đó nó gọi là tưởng quẩn. Rồi trong lúc đó cái vị đó đang có một cái cảm thọ, có một cái sự nhận lãnh cái gì đó, ví dụ là nóng nực hoặc là lạnh, hoặc là khó chịu vân vân, thì cái đó gọi là thọ uẩn thôi. Rồi những cái gì mà cái vị đó đang nói hoặc là đang có cái sự hành động thì cái đó gọi là hành uẩn. Cái sự này gọi là cái sự là tập hợp của một cái ngũ uẩn đó. Thì đối với ở trong cái câu, ở trong cái câu kệ hay cái câu đề kệ đầu này, ai không thấy tự ngã với tự ngã của mình, có nghĩa là cái trường hợp này á, là đối với uẩn là mình nhận biết đó là uẩn, ngũ uẩn mình nhận biết là ngũ uẩn, à chứ mình không có nhận biết là cái ngã hoặc là ngũ uẩn này là của ta hoặc là ta có cái ngũ uẩn như vậy, vân vân. Thì đối với một cái vị Phật, đối với một cái bậc, một cái đấng Như Lai, ngài nhận rõ ra được những cái pháp nó đang vận hành như vậy, à chứ ngài không có một cái điều gì mà gọi là nhận thức như một cái chúng sanh phàm phu đó. Rồi kế tiếp đó, do đâu mà nhận thức được cái gì? Định tâm và chánh trực có nghĩa là do cái một cái thật tự ra thì quý vị biết rằng là đối với cái trường hợp của chúng ta, cái trường hợp mà định tâm ấy, cái định tâm của cái tâm thiện à, nó sẽ yếu hơn cái định tâm của cái gì? Định tâm của những vị có định tâm ở trong thiền à, ở trong thiền. Rồi cái định tâm của những vị mà ở trong thiền mà thuộc về sơ thiền á, nó sẽ yếu hơn những cái định tâm của những cái vị mà đã đắc được nhị thiền, vân vân, cho đến những cái thiền sắc giới luôn đó, à, rồi đến những cái thiền vô sắc luôn. Nhưng mà nói về cái định tâm của Đức Phật ở đây đang đề cập đến á, là một cái định tâm của một cái vị chánh đẳng chánh giác, à, một cái sự định tâm của tứ đạo tứ quả. À, thành ra cái định tâm này không có cái gì mà làm không có gì mà làm dao động được hết. Cũng như quý vị thấy rằng là có những vị Bà La Môn khi mà ngồi định tâm đi đến cái khoe của Đức Phật, nói rằng con ngồi ở đó trong khi nhập thiền có 500 cổ xe bò đi ngang qua mà lúc đó con không có hay biết gì. Thì cái định tâm đó nó không có bằng Đức Phật. Đức Phật khi mà ngài ngồi như vậy đó, ngài ngồi an trú ở trong cái định diệt thọ tưởng định, quý vị biết rằng là lúc đó trời sấm sét mà qua cơn sấm sét đó rồi chết một cái con bò bị chết chết kế bên đó, rồi một cái đoàn thương buôn 500 cổ xe bò đi ngang đó, cũng không có làm cho ngài bị động hoặc là bị lay động đó. Thành ra nói về cái định tâm của bậc chánh đẳng chánh giác là có một cái định tâm rất là mạnh. Rồi cái chánh trực ở đây á, chánh trực ở đây có nghĩa là gì? Chánh trực ở đây có nghĩa là không có tà bài. Cũng như ở trong cái trường hợp mà quý vị thấy rằng cũng như chúng tôi mới vừa nói, cái vị Bà La Môn có định tâm nhưng mà chưa có diệt trừ được cái tà bài. Còn đối với Đức Thế Tôn thì kính thưa quý vị, cái định tâm, định lực, cái gì ngài cũng có, nhưng mà đối với thân khẩu ý của ngài không có tà bài. Ngài cũng không có đem những cái điều đó ra để mà làm một cái điều gì kích bác hoặc là chê bai ngài. Nhưng mà đối với những vị Bà La Môn hoặc là những cái vị mà còn phàm phu thì còn dựa vào những cái định tâm đó để so sánh hay là để khen, để chê vân vân. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn ngài không có cái gì đó. Rồi kế tiếp đó, kiên trì không dao động. Kiên trì không dao động có nghĩa là sao? Không dao động với cái gì? Không dao động cái gì? Kính thưa quý vị, ở trong cái đời sống này á, chúng ta dao động, chúng ta bị dao động rất là nhiều. Mà dao động với cái gì? Tám pháp thế gian. Tám pháp thế gian. Để mà chúng ta được khen á, chúng ta cũng dao động. Mà chúng ta bị chê á, chúng ta cũng dao động. Rồi chúng ta được lợi á, chúng ta cũng dao động. Rồi chúng ta mất đi cái lợi lộc mà chúng ta cũng dao động. Đó. Rồi chúng ta được cái sự hạnh phúc, chúng ta cũng dao động. Rồi chúng ta bị cái sự đau khổ và chúng ta cũng dao động. Nói chung là đối với cái đời sống của phàm phu, ngay cả luôn cả Ví dụ như quý vị thấy rằng những vị mà đắc được thiền cũng vậy, mà hãy mà khi mà xuất thiền rồi á thì cũng vẫn còn bị cái sự dao động, và vẫn còn bị sự dao động. Quý vị thấy rằng như những cái trường hợp có những vị khi mà đi theo Đức Phật, đi theo Đức Phật theo suốt một cái thời gian rất là dài, nhưng mà bị khi mà bị Đức Phật la rầy hoặc là vỡ phàm thì những cái vị đó vẫn buồn, vẫn sầu, hoặc là đối với ví dụ như quý vị thấy rằng ở đây á, cái sự mà nói về kiên trì không dao động á, là nhằm một cái mục đích là nói về một cái định tâm của Đức Phật, là một cái định tâm rất là mạnh nên ngài không có bị dao động gì hết. Còn đối với những vị bà la môn hoặc là những chúng sanh phàm phu á, dù có định hoặc là dù có làm cái gì làm, nhưng mà sau đó gặp những cái pháp thế gian cũng đều bị dao động hết. Đừng nói là tám pháp thế gian, chỉ một pháp thế gian thôi cũng dao động. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng có một cái điều đặc biệt như vậy nè. Đối với Đức Phật của chúng ta, khi mà ngài còn phàm phu cũng vậy, ngài còn phàm phu, ngài còn những cái bậc mà chứng được thiền, mà thiền mà còn ở trong cái phàm thiền đó quý vị. Có nghĩa là ví dụ như quý vị thấy rằng ngài không có bị dao động. Ở trong cái lúc mà ngài tu tập á, ngài đi đến với những cái đạo sĩ Arama đồ đó, quý vị thấy không, những cái vị đạo sĩ đó, đối với lúc đó đạo sĩ Gotama học được thiền của những vị tôn giả đó, tôn giả Arama, quý vị thấy rằng đắc được những cái tầng thiền mà phi tưởng vi phi tưởng xứ, chúng lưng mọi người chút nữa thì chị điện mà nè nè ở trong chỗ này thì chúng tôi đang muốn nói về cái sự dao động. Có một cái điều đặc biệt không, lúc mà Đức Phật của chúng ta ngài chưa có trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, ngài chỉ là một cái vị mà đạo sĩ thôi, ngài đi đến ngài học mà những cái tầng thiền, ngài đắc được những cái tầng thiền vô sở hữu xứ vi tưởng phi tưởng xứ. Quý vị thấy lúc đó những cái vị thầy á kêu ngài ở lại chia cho nửa đồ chúng, để mà giống như là vua mà chia cho nửa gian sang. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, đối với lúc đó quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài là một cái vị đạo sĩ, ngài cũng không có nhận nó chứ, ngài cũng không có màng đến. Thì chúng tôi muốn nói rằng là đối với chúng sanh phàm phu hoặc là những vị bà la môn, khi mà nghe đệ tử của mình đi qua bên đây qua bên kia là tâm của họ bị dao động, nhưng mà đối với Đức Phật ngài không bao giờ dao động. Bằng chứng là khi mà ngài tế độ cho một cái vị đó đệ tử của một cái vị bà la môn, nhưng mà Đức Phật vẫn còn nói bà trước giờ là cái giếng nước mát của những cái người đó, thành ra bây giờ thì cũng phải là một cái giếng nước mát, có nghĩa là vẫn bố thí cho những cái vị bà la môn như vậy đó. Thành ra quý vị thấy rằng không có, đối với Đức Phật ngài không có bị cái sự giao đại. Rồi kế tiếp nữa đó, chúng ta thấy rằng vị ấy không có dục, vị ấy không có dục có nghĩa là như thế nào, vị ấy không có dục có nghĩa là ngài cũng có bị rung động với những cái tan ha, với những cái sự tha mái. Ở trong những cái vị bà la môn bình thường, do chưa có đoạn tận những cái kiết sử, do chưa có đoạn tận được những cái lậu hoặc, thành ra khi mà gặp những cái pháp ở đời, nhất là những cái pháp gì mà nó thuộc về tham, đều bị rung động, hoặc là đều bị những cái hệ lụy này, hệ lụy kia. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, ngài không có bị những cái sự rung động đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình nhìn cái sự kiện ở đời nó xảy ra, cái chuyện này nó xảy ra, rồi cái chuyện kia nó xảy ra, chúng ta đều có những cái sự rung động. Ví dụ như có những lần mà chúng tôi mình lên đọc báo, mình đọc báo mình nghe những cái tin tức nó chết người hàng loạt, hoặc là có những người người ta tàn sát người ta, ngay cả trong thời nay, ví dụ như là có những người người ta giết cha giết mẹ, rồi có những người người ta giết bằng một cái cách tàn nhẫn, ví dụ như là người ta đốt xác hoặc là người ta chích điện cho người đó chết, không phải. Thì mình gặp những cái cảnh đó, chúng ta bị rung động, chúng ta bị rung động. Còn hoặc là có những cái, nói chung là hoặc là mình gặp những cái cảnh mà những cái hình ảnh nó dẫn đến cái sự thương yêu, dẫn đến cái sự thích thú, chúng ta vẫn bị cái sự rung động. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, dù cho ngày gặp cái cảnh gì cũng vậy, ngay khi cái người đó là một cái tiểu thư hoặc là một cái người mà có một cái sắc đẹp tuyệt trần vân vân, thì đối với Đức Thế Tôn này cũng không có rung động đó. Thành ra ở trong cái câu kệ này mới nói rằng là vị ấy không có dục, vị ấy không có dục có nghĩa là không có bị rung động, không có bị rung động, không có bị tan ha, không có bị cái sự ái nó chi phối, rồi ngày có cái sự cứng cỏi phân, không có bị phân vân, có nghĩa là sao nhỉ? Có nghĩa là không có bị những cái tâm hoang vu, không có bị những cái tâm hoang vu nó chi phối. Thường thường á, chúng sanh phàm phu, còn đối với những vị mà bà la môn mà tà kiến nó vân vân, thì luôn luôn bị những cái tâm hoang vu nó chi phối. Còn đối với những cái chúng sanh như chúng ta bình thường, những cái chúng sanh phàm phu nè, quý vị thấy rằng chúng ta không khiếu là chúng ta dễ dướng vào cái tâm quan du. Tâm quan du có nghĩa là như sao? Có nghĩa là nó cứ nó như là nó bị dướng, bị đi yên ở trong một cái cánh rừng, hoặc là đi ở trong một cái khu nào nó rộng rãi. Có những người ấy, người ta bị quan vô, người ta nghi ngờ, người ta hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về giáo pháp, hoài nghi về tăng chúng, hoài nghi về các cái học giới, rồi người ta có cái tâm cũng như là phẫn nộ với những cái bạn đồng phạm hành, thì những cái tâm đó gọi là những cái tâm quan du. Nhưng mà đối với Đức Phật á, ngày không có những cái điều đó, nên gọi là ngày không có phân vân, ngày không có bị cái những cái điều đó nó chi phối. Vậy thì ở trong cái câu kệ mà số 477, Như Lai là một cái bậc mà thật xứng đáng những cái đồ cúng dường tế tự. Là tại sao? Tại vì ngài không có ngài không có cái sự mà chấp về cái ngã này hoặc là chấp về cái ngã kia. Ngài không có còn chấp thủ về cái ngũ uẩn này nữa. Rồi ngài không có, như là ngài không có cái những cái sự mà tà bại về thân, về khẩu, về ý. Rồi ngài không có bị dao động bởi những cái pháp thế gian. Rồi ngài không có bị rung động trước những cái cảnh tham ái, hoặc là trước những cái cảnh tham ái nhiều vàng của con. Ngài cũng không có rung động. Rồi ngài cũng không có bị những cái tâm quan du nó chi phối. Thành ra đó, ngài là một cái vị Phật, hoặc là một cái đấng Như Lai, một cái đấng mà đáng để được nhận cái sự cúng dường. Vậy thì chính bạch chư tăng, chính thưa quý vị, đó là những lời chúng con muốn trình bày qua hai cái câu kệ số 476 và 477 trong cái buổi giảng ngày hôm nay. Đến đây thì chúng tôi xin được chấm dứt với cái phần trước nào mà chúng con đã tạo được những thành kính dân đến chi công đức tăng, và kính chia đều đến quý cô phụ nữ cùng các vị thiện nam phụ nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị chư thiên ở trong 10 triệu thế giới cả ba, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ở xung quanh ở chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, và luôn cả các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, mong các ngài hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia được phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ độ lãnh đồng điền nhau các thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thở ra và thở vào, suy nghĩ cho chúng ta tốt, rất là khách quan là bởi vì
với chúng ta điều khiển hơi thở ví dụ cũng tập yoga hay là tập thể dục, nhưng mà lúc phục hồi thì chúng ta cũng phải trở về với cái tư thế ứng xử tự nhiên. Sự tự nhiên là mình thấy cái thân của nó có cái tâm hành riêng, nó có hoạt động riêng của nó, và mình không có nên chặt bỏ mà mình chỉ nên quan sát một chút, không có đòi hỏi là phải thế này phải thế kia. Thì cái nơi thở ra vào nó cũng giống như trời mưa hay trời nắng ở bên ngoài, nó cũng giống như nhân tình thế tại, nó giống như sự khỏe cái đau của thân, nó giống như cái sống cái chết của con người. Tất cả những điều đó nó còn từ tánh riêng, nó còn nó là cái thứ nhất của hiện tượng riêng, và nó không thuộc về chủ nghĩa của chúng ta, và chúng ta phải ra lệnh cho nó. Và lý là mình có thể trao chút một chút, mình có thể tóc lên sạch sẽ một chút, nhưng mà những cái đó nó cũng không thay đổi hoàn toàn cục diện, nó chỉ là một phần rất nhỏ ở trong cái thế giới hiện tượng mà thôi. Chỉ như là chúng ta vào trong một cái phòng họp vậy đó, mình có thể đưa ra tiếng nói và cái tiếng nói của mình nó phản ứng với số người, nhưng mà mình đừng bây giờ nghĩ rằng mỗi người phải hoàn toàn ủng hộ với mình hết. Tại vì cái tâm niệm đó nó sẽ làm cho chúng ta có những đòi hỏi không có chính đáng. Và thứ gì khi mà nó sẽ thọ vững thì là cái cảm giác vui, cảm giác buồn. Đây là một cái thế giới mà chúng ta thường để đồng đo hạnh phúc của mình. Một người may mắn sẽ xuất tỉnh đi tốt là người có nhiều niềm vui, là cái người làm chơi và ăn thiệt. Cái tôi nghe tôi chưa nói không phải. Thì thứ gì là chúng ta nên lắng nghe cái cảm họ của mình, cảm họ liên quan đến thân, cảm họ liên quan đến tâm, để thấy được rằng chúng ta không lập trường được nhiều, thực sự không lập trường được nhiều đối với thân và tâm của mình. Một hành giả mà ngồi thiền thì mình thấy rằng ngay ở góc viện của mình cũng ngồi đó, chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn là được thoải mái, thân của mình được nhẹ nhàng, nhưng mà cái thân của mình khi mình ngồi thì là đau là nhức là nặng nề, tại vì chúng ta chưa quen. Mình muốn tâm của mình được hoan hỷ nhưng mà nó lại ngó âu. Mình muốn tâm của mình được thanh thản thì nó là tâm nặng nề. Vì lúc đó chúng ta thấy rằng chúng ta có rất ít cái khả năng để làm chủ, mà cái cảm thọ nó tự đến và tự đi, nó có cái bản chất sinh diệt riêng của nó. Như vậy là điều mà chúng ta nên lưu tâm và nên để ý để cảm thấy, để thấy rằng cái cảm thọ nó có cái bản chất riêng, có tự tánh riêng. Và cái khả năng can thiệp của chúng ta thì người đó không có nhiều, nó không có nhiều. Và có người thì rất là nghĩ rằng mình sẽ làm chủ được tất cả, mình chiếm hữu được tất cả, cũng như là không hẳn như vậy. Và chắc chắn là chúng ta chỉ có thể hẳn như ảnh một phần rất là nhỏ, nhưng mà cái tính của nó là nó có cái tính phi của bản chất phi. Khi mà chúng ta đề cập đến tướng vững thì tướng vững là cái gì, là sự trải nghiệm của cuộc sống. Tướng vững là cái gì? Tướng vững là cái gì chúng ta đã học, đã học thụ. Tướng vững là cái gì mà chúng ta đã trải qua nhiều kinh nghiệm. Và chỉ cái gì đó thì chúng ta nhận thức hiện tại. Bây giờ mình nói như vậy là cho dù là cái gì thuộc về quá khứ, nó liên quan đến cảm giác, nó liên quan đến ký tính, thì nó cũng không có hối tình cả. Chỉ như mình nhớ những điều mà không đáng nhớ, mà không nhớ những điều đáng nhớ. Mình học tiếng Anh, học tiếng Phạn, học kinh điển thì nó cứ quên. Mình nghĩ cái chuyện mà người khác còn nói với mình, mình không muốn nhớ, mình nó lại chạm đi chạm lại. Giả sử như 10 năm trước mình rất biết ai đó, bây giờ tự nhiên mình muốn quên đi những điều đó, cái tâm cái trạng mình cũng phải cái nhớ mình không giống như cái memory chip mà người ta xóa có thể delete được dễ dàng. Rồi hàng ngũ, hành hướng ở đây là chúng ta nói đến những cái chủ trương, thiện ác, chọn cái đúng cái sai là quyết định. Nói chung là cái sở hành. Vì dĩ nhiên trong A Di Đà thì tôi bị điều này kỹ hơn. Và chúng ta ở đây chúng ta nói sự kỳ dựng rất là bình thường ở bên ngoài. Tất cả những hành vi thì là. Bây giờ mình tưởng tượng rằng mình muốn làm một chuyện rất là tốt, như là tập thể dục mỗi ngày, ngồi thiền mỗi ngày, hay là mình muốn mỗi quyết định mình được tốt, được sản xuất, nhưng mà chúng ta không làm được trọn vẹn gì cả. Nó làm được phần nào đó thôi, thì chúng ta không có khả năng kiểm chế. Điều đấy cho thấy cái hành của mình nó cũng có bản chất riêng rồi đó. Và cái bản chất riêng thì nó bị chi phối bởi nhiều quá khứ, nó bị chi phối bởi cái tự nhiên, nó bị chi phối bởi ảnh hưởng người khác. Ai trong chúng ta cũng mong muốn là mình được tốt, mong cho chúng ta là những người con có hiếu, mong cho chúng ta là người phụ nữ không hẳn, mong cho chúng ta là một người hành giả, một vị hành giả tích cực, và mong cho chúng ta sự thấy khôn khéo. Nhưng mong mỏi là mong mỏi, một cái khả năng để mà để định đoạt là khả năng đi điều khiển của chúng ta thì là hạn chế. Và khi mà chúng ta thường nhìn vào cái hành quận thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có vấn đề. Vấn đề ở đây thì là chúng ta cũng hoàn toàn là chủ hành quận. Rồi thức bẩn cũng vậy. Thức bẩn là cái của các giác quan, như là nhãn thức, vị thức, thị thức, thức thức, sân thức, vân vân. Và cái giác quan không như là thấy, nghe, nghĩ đến được. Cái biết đó thực sự là sân khởi vô nghiệp, nó là sở vô duyên. Và chúng ta không làm chủ được thế giới đó. Những điều trong thấy là đau đớn rồi, tất nhiên là chúng ta không muốn thấy, không muốn nghe, không muốn ngửi, không muốn nếm, cũng đúng. Nhưng mà chúng ta phải làm. Tại vì sao như vậy? Tại vì thức bụng là vô ngã. Vì vậy, khi vị Phật này đã khai tâm cho năm vị đại sĩ Vì Tự Nhiên, cái thịt vụ phương, thì vì sao thì ngày có dạy một bài kinh khác, nhưng một bài kinh vô ngã tức là bài kinh đã đưa cả năm vị đến bờ giác ngộ viên mãn. Ở đoạn đầu của kinh Vô Ngã Thứ Nhất thì Đức Phật này dạy là ngày chi tỳ kheo, sắc quẩn là vô cùng, không phải là của ta. Nếu mà sắc quẩn là của ta thì người đời có thể điều khiển là sắc quẩn phải như thế này, phải đừng như thế kia. Thí dụ cái thân của mình phải như thế này, đừng như thế kia. Có thể trẻ hoài không được, thì trẻ hoài cũng vậy. Cái đó chúng ta gọi là phải như thế này, định như thế kia. Vậy chỉ vì theo sắc quẩn là vô thường, do vậy người đời không có thể nói xin cái sắc quẩn như thế này, định như thế kia. Và ngày đi vào phần chắc cũng sẽ được họ quân chủ quân thần cũng rất buồn. Và anh em của này khi mà Đức Phật dạy là và chúng con kính sợ và lễ sư phụ và thầy cô chị đã sử dụng vào cái vùng rừng cũng được không biết Đức Phật bị giảng sư là sao thì xin chúng tôi sẽ tự học hiện cho chúng tôi biết để chúng tôi hành tại vì chúng tôi đang làm công việc giúp đỡ trong phòng thảo luận bởi vì đại diện tính vì giảng sư của chị mới giảng rồi sau cho quý vị quan hệ chơi thì tôi thực sự tôi thuyết trên vương là chú là một bài kinh không phải giảng để mà nghe mà giảng để mà một quán sát và do vậy biết có thể đi từng phần một khi nghe hỏi về nghe nói về chất vững rồi họ vững từ vững thành vững rồi chất vững nghe được hỏi gì vậy và mở bốn một đoạn thì mình nghe là sao chất vững thật là vô ngã không phải là của ta nếu thực sự là của ta thì người đời có thể nói như thế này hoặc như thế kia và khi xa hơn thì Đức Phật nghe hỏi chi tiết theo từng phần một. Ví dụ như là hỏi rằng là chi tiết theo cái nguyên do sắc cũng là thường hay là vô thường. Thường tức là nó luôn luôn tồn tại và luôn luôn hiện hữu và không có quý gì. Nhưng mà chi tiết theo đó trả lời rõ ràng là sắc cũng là vô thường. Thì Đức Phật dạy rằng nếu sắc cũng là vô thường có thể biến hỏi ra lẽ thường thì có tên cho điều đó là ta là của ta là tiền hạ của ta sẽ yeah. Thì cái này chúng ta cũng phải thấy là quan trọng luôn bởi vì khi một người nhìn thấy sắc họ tự nhận thức và thấy có sự sanh và có cái gì của mình và sanh gì của là điều mà từ đó chúng ta thay đổi cái nhìn mình mua một món gì mà mình thực sự là tốt và mình nghĩ nó tốt mình sẽ thích đó thì mình cũng hiểu rằng và nó tồn tại với chúng ta rất nhiều cũng khoảng thời gian thôi mình bây giờ nghĩ rằng nghe thoải mái mẻ là vĩnh viễn và nó có sanh thì phải có gì và Đức Phật cũng hỏi rằng cái gì mà vô thường có sự biến đổi theo lẽ thường hay sự điều hành nghe cái gì mà tốt nhất trong đời sống của chúng ta mà nó cứ đến cái công ty thì nó sẽ mang cho chúng ta không khỏi được. Nó giống như là mình đi ra một cái công viên ngắm hoa đẹp quá nhưng mà chỉ ngắm được một buổi thôi rồi mình về nhà thì mình không ở được hoài được. Do vậy mình hiểu rằng tất cả những hạnh phúc của trần gian vừa làm được thật sự nó phải dựa trên cái gì lâu dài, cái gì ổn định. Nhưng mà sao cho cuộc sống nó không có ổn định lâu dài, nó có sanh và có gì và cái hành giả tu tập thì mình thấy rằng sắc họ tưởng hành thức nó đều giống như bông bóng nổi, nó đều giống như là những hiện tượng đến và đi, đều có sanh và có gì và Đức Phật dạy hỏi rằng cái gì mà vô thường có sự biến hóa theo lẽ thường thì còn đó là khổ và một gì vô thường là khổ thì có nên cho cái đó là ta là của ta là tiền lại của ta chăng thì thứ gì ở đoạn đầu đó thì Đức Phật thầy cho chúng ta thấy sự bất định của chúng ta khi mà mình nói rằng nếu năm quận là của ta thì mình có thể bị bảo nó như thế này hoặc được gì thế kia nhưng mà đoạn thứ hai Đức Phật thầy dạy nó nhìn cái tất cả sẽ có sanh cái gì gọi là vô thường mà cái gì gọi vô thường thì cái bản chất của nó là bất tội nghệ cái gì khổ đi cũng là bất tội nghệ cái gì mà nó có đất có đi nó làm cho chúng ta nó thỏa mãn nó làm cho chúng ta cảm thấy vô nghĩa cảm thấy trống rỗng và cái gì mà vô thường là khổ có biết sự biến hóa trở lại thường thì cái đó không nên cho là ta là của ta là tự nhiên của ta rồi Đức Phật này giảng dạy cái gì và chính vì vậy là hành giả nên có cái nhìn toàn diện là sắc cũng nào dù trong thời quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thu thiện, vi tế, hạ liệt, thủ thắng lên một sợ. Thì sẽ cũng chỉ là quẩn thôi. Và nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tính như vậy. Đó chẳng phải là ta, chẳng phải của ta, chẳng phải sự hại của ta. Sắc cũng là những vấn đề quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta thường khi còn thực hiện ảo giác về thời gian. Cái gì qua rồi vẫn đẹp. Ngày xưa chúng tôi có thể chỉ là mua lũ bí đông thì cứ trông cho đi. Bây giờ nhìn lại và nói với người ai thì là thời gian sống rất là đẹp. Ngày xưa mình đi học mua học trường rất là mệt, mài học liên tục. Bây giờ nhìn lại thì vấn đề sinh viên là vấn đề đẹp. Chúng ta thường mơ mộng về quá khứ và thường mơ mộng về tương lai và tưởng nghĩ về quá khứ. Và chúng ta cho rằng cái quá khứ đẹp hơn hiện tại chẳng hạn. Thì Đức Phật ngày giải rằng thật ra giống nhau thôi. Cho nó phải thấy rằng sắc cũng là sự quá khứ hiện tại vị lai bên trong bên ngoài thu thiện vi tế hạ liệt hoặc thấp cao cái mà gọi là bên trong bên ngoài thì là phía nội giới hay là ngoại giới thường thì chúng ta tìm cái sự cảm giác có nhiều người khi cảm giác bên trong người khi cảm giác bên ngoài ví dụ như có những người mà họ ở trong một đám đông và nghe ai nói chuyện gì vui thì họ rất là vui. Họ vui với cái vui trên bên ngoài. Nhưng có những người họ vui nội tại. Thí dụ họ thích lập thơ, họ thích hy sinh. Và cái đó họ nghĩ là cái này nó tốt hơn cái niềm vui bên ngoài. Và thô thiển hay vi tế được có đôi khi của những người mà họ thích những cái điểm gì là nổ nhẹ la hét như kiểu đông người bị disco và những người thích những cái nhẹ nhàng như là ngồi gây giấc chung trà viết thư pháp hay là cái gì đó. Một cái câu thích, một cái di tế để thổ tiện. Rồi hạ liệt một phù thắng. Nó có những cái hoa một ở bên vỉa đường không ai chăm sóc. Nó có phù thắng, cái hoa ở trong cái vườn tự nhiên trong công viên được chăm sóc thực tỉ mỉ. Thế nhưng mà vậy thì người chỉ tìm theo chắc cũng là dù trong đời quá khứ hiện tại vị lai bên trong bên ngoài phù tiện di tế hạ liệt phù thắng gần hoặc xa thì chắc của này chỉ là đúng thôi. Nó là nó thôi, nó vậy nè. Nó là nó cũng tích là nó có cái sự tánh riêng của ta. Mình ngồi, mình thêm, mình bớt, mình nghĩ nó thế này, thế khác, thật sự nó có. Mỗi việc, bản chất đó là nó thôi. Nó đơn giản như vậy. Giờ thì quý vị còn chơi thật sự.
Một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh thì
vì cái thành tựu được chắc chắn về nhé, lời vệ này là thấy rõ ba pháp là vô thường khổ vô ngã, và biết rõ sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì đến làm đã làm không còn cái sinh được, thì cái tập như vậy chúng ta có thể hiểu được về cái vô ngã này là cái rất là quan trọng. Và nếu là một người mà thường quán niệm cái vô ngã, thường thấy và đặc biệt áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, chỉ bỏ cái thờ sắc, cái thờ thọ, cái thờ tưởng, cái thờ lục, là hành, cái thờ tích, và tại sao năm bụng đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tình ngã của ta, thì chúng ta đã thấy một sự tâm lợi là để chúng ta hiểu cái câu là không có cái tình ngã ở trên tự thân của mình. Bây giờ thứ nhất thì tưởng là chúng tôi tạm ngưng một chút để trở lại với đại điện Phật tính. Đại điện Phật tính có nghe được không? Nếu mà được Phật tính nữa, nghe được thì xin hãy đại điện Phật tính hoa hỷ trả lời cho câu tư đầu tiên. Hôm nay không có bị như vậy suy trục trục. Do đó chúng tôi đại điện Phật tính luôn tin từ từ, cùng từ để chia sẻ với quý Phật tử. Xin hỏi cho một lần nữa, đại điện Phật tính có nghe rõ không? Nếu để được tính nghe được sinh để được có thể cho biết. Thứ gì? Tại vì đây là một trong ưu. Do đó sư tăng bình thường đi các nơi thì giảng dạy để làm việc ở đại lễ. Có lời quý này vì không việc nên đôi khi là khó để Phật phục vụ. Vì vậy chúng ta đang ở trong một tình trạng là có một mùa tương đối hơi xíu cực kỳ giảm sinh. Có lẽ để có tính thì không có mặt trước mắt, do đó chúng tôi xin được tiếp tục xin quý vị. đó mà nó đi mình cũng khổ. Mà đó là điều rất là thường xảy ra trong đời sống. Trong nơi thì nó có một sự kiện là cái gì cứ đi xin xe mà mình thoải mái trong số người, còn số người thì không thoải mái. Cái người mà không thoải mái được, mà cái người mình rất là thích, mà mình muốn họ đi mà họ đến chỗ nào đó họ chia tay, họ không đi nữa thì mình buồn. Chuyện đó rất là thường xảy ra trong cuộc sống. Nó tạo nên những cái bất diện, tại vì chúng ta đòi hỏi nó phải như thế này và đừng như thế kia. Cái cá mình thấy sao? Cái gì sắc quấn này nè. Ai trong chúng ta không có muốn mà mình khỏe mạnh hoài, mình đẹp hoài. Nhưng mà rồi, lúc nào đó thì chúng ta bị bệnh. Lúc nào đó chúng ta bị dài. Thì cái đó là sự rất là khổ. Và cái riêng cái hành giả, cái tối, nó có mình phải đắt đó thì mình phải khổ. Mình phải nghĩ đó là khổ. Ngay cả khi mà mình có cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, cảm giác hiện lực sinh ra và mình bám víu lên nó thì mình cũng sẽ khổ. Tại vì cảm giác nó phải lúc nào cũng có. Cảm giác tương lưng hay cảm giác dữ hoài nó có. Cái chuyện mà mình muốn bám một thứ này mình muốn xua được đó là cái dấu hiệu của sự đòi hỏi, của sự kỳ vọng. Và thật ra đối với đồng dụng gì cái đến là đi là do cái mảnh chất riêng của nó, mình nên hiểu. Và vì vậy giới lý vô ngã dạy chúng ta là sao mà do trong cái chuyện quá khứ nó vừa có sự tinh tâm bị cái ảo giác đó là thậm chí chúng ta bị chất khổ. Mình cứ làm thì mình cứ làm, nhưng mà mình không có nên là đòi hỏi nó hoàn toàn phải như vậy. Chứ thì xin chia sẻ với một vị đây là giống như những Phật tử sống ở trong gia đình mà êm ấm, nhưng mà cái gì nói con không nghe thì khổ. Bản thân tôi đi làm việc cái nhiều khi mình làm việc ở trong một cái tổ chức, mà tổ chức người này ý này người kia ý kia, thì nếu mình chắc rằng mỗi người có thể ý mình muốn thì mình khổ. Cái khổ này là khổ rất là chắc chắn. Là tại vì sao? Là vì cuộc đời có gì cũng vậy. Mình đi ra bên ngoài thì có kẻ thương người kia, những người có khi trời kia kia kia. Hello. I'm sorry, would you call me back later? I'm in the middle of something now. Yeah, I'm busy. All right, thank you very much. Thank you. Thưa quý vị, chúng ta bước vào trong một phòng họp. Mọi người, có người phải đồng ý kiến, mình người không đồng ý kiến. Khi mình ra khỏi phòng họp, làm cho tâm của mình không có bị, không bị buồn phiền, không bị bực bội. Thì như thế là thôi. Còn nếu mà mình vô một trong phòng họp, mọi người có những người không đồng ý kiến, mình sẽ cảm thấy mình bất mãn, thì tự mình chút là khổ. Thì như vậy, chúng ta phải thấy một điều này. Cái khổ, cái vui là tính được, khi chắc thì không chắc với chúng ta. Và lý do đó tại sao khi mà mình thường quá một tử người vô ngã, về vô sự của đạo vô ngã, mình đi đạt. Thế là, tại vì mình có cái tâm vô bỏ, và tâm vô xả với trời mưa, mưa buồn. Có nhiều người này không biết như trời mưa, dễ dễ lên, tại sao trời mưa. Nhưng mà buồn quá rồi. Chống đối vội, tại vì sự việc đó là sự việc. Cái việc chính của cuộc sống này là mình thường tu tập và thường chắc chở để thấy được rằng ở trong tất cả mọi thứ liên quan đến ông bụng, liên quan đến sự sống thì nó còn tồn vô thường, còn tồn vô ngã. Rồi luôn luôn mong rằng người trong đó họ phải đúng như cái ý của mình. Thật sự người trong đó không chú ý mình cũng phải phiền não. Cái phiền não không phải tại người trong đó. Mình đã hỏi người đó phải thế này, đó phải phải như thế kia. Mình không ý thức được người đó có cuộc sống riêng, không ý thức được người đó có nhiều thứ, và không ý thức được người đó có hành trình riêng trong cuộc đời. Tại sao mà mình đòi hỏi những người đó phải giống như mình? Cái sự đòi hỏi đó nó là cái độ không có chấp nhận. Nhiều năm về trước cái gì chúng tôi có đọc một cuốn sách có cái tựa là chấp nhận cuộc đời, một cái dịch đó là phụ nữ lên. Tác giả đó là một người phụ nữ đã trải qua nhiều sự sóng gió, nhiều sự thăng trầm vào cuộc đời và biết gì thật sự mà biết gì chấp nhận cuộc đời. Tất nhiên là một lời kêu gọi là mình sống mình nên, mình nên chấp nhận rất thích kia. Cuộc sống nó là như vậy thì mình nên nhận nó như vậy. Hồi nhỏ thì chúng tôi rất thích cuốn sách đó, chúng tôi nghĩ rằng nó là ý kiến rất là hay. Nhưng mà sau này lớn lên thì chúng tôi cứ thấy rằng thế giới mà mình đọc sách ở bên ngoài để mình không đọc kỹ thông tin ở trong kinh cho chúng ta những cái sâu sắc nó còn quan trọng hơn nữa. Yeah. Ở trong cái thái độ những một cái ý tưởng chấp nhận thì cuộc đời là một ý tưởng tưởng hay. Tuy nhiên người ta chấp nhận đấy là gì? Người ta chấp nhận để người ta chịu đóng ăn thôi. Đúng là thứ gì giờ người ta đã là chú tùy là cái hành vi cũng sẽ vô đề. Nhưng mà hôm nay không có kỳ văn là chỉ chú tùy đã tiếp tục sinh hoạt ở trung tâm và hy vọng rằng ở trong đi lát nữa thì chưa rằng có thể tiếp tục được. Có lẽ là những tính không nghe được gì. Ở đây chúng ta cũng một bài học như vậy là có một cái thứ mà người ở bên ngoài gọi là mẹ, nhưng mà trong Phật pháp thì nó là những cái tiền, một cái tiền cái nghiệp hay là cái vô minh của chúng sinh trong đời thì là ăn sâu ở trong tâm khảm của chúng ta lâu đời trực diện. Và cái gì ăn sâu là cái sự chấp thủ, đây là ta, đây là của ta, đây là tình cảm của ta, chúng ta có quên. Do vậy cái gì chúng ta cho những ý chí thì chúng ta đồng ý rằng những cái mà chúng ta nói là bốn sọ không thuộc về của chúng ta. Nhưng mà ở đâu đó thì chúng ta vẫn còn kỳ vọng, vẫn có đòi hỏi, vẫn có sự chính mạng. Chúng ta phải tu tập và phải thường xuyên tu tập. Chỉ riêng một việc thôi, mình ngồi xuống, mình lắng lặng nhìn vào hơi thở ra, hơi thở vào. Mà mình thấy rằng, qua đó mình học được gì? Hơi thở nó có cái tính riêng của nó. Hơi thở nó có cái vô thường, có sanh diệt, có đến đi của nó. Và thì không có nên đòi hỏi là hơi thở phải thế này thì hơi thở phải thế kia, mà chỉ đặc biệt là thay đổi hơi thở thôi. Chỉ cho mọi người tí xíu thì chuẩn bị đi rồi, chúng tôi sẽ ôi thầy có tính nghe được không? Nếu thầy có tính nghe được thì xin để Phật tử thì trả lời cho một cô sau lũng dịch. Quý vị sẽ xin.
alo, alo, quý vị ở trong room có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Anh Nam Mô Thà Giá, cảm ơn, nhận nhận, cảm ơn, nhận cảm ơn. À, một lần nữa con xin kính linh lễ đức Phật trưởng, kính linh lễ đức chúng tôi, để được đồng hành cùng chị Tăng. Xin chào cô tu nữ cùng các vị thiện nam nữ. Chắc có lẽ chúng tôi nhận nhận là đang bận công việc đó. Mà không biết Zoom của chúng ta hôm nay có bản tin không quý vị. Mà cô Tình Hảo không biết hôm nay Zoom của chúng ta có bản tin gì hay không. Dạ, chỉ mời cô và Tình Hảo đọc bản tin đi. À, sau đó chúng ta sẽ sinh hoạt tiếp là nếu còn thời gian. Không biết hôm nay ai là người đọc bản tin vậy? Dạ, rồi bây giờ xin trân trọng kính mời Phật tử Tâm Như nha.
Nam Mô Bố Thả Giả, con xin đọc bản tin ngày hôm nay cho cô Như Hoàng dịch. Phật tử và các nhà hoạt động bảo vệ của Phật sống sát thân tế thần vừa ra. Căn mạng được đề bàn ngày 25 tháng 9 năm 2014, cuộc lễ hội lớn nhất của Ấn giáo trở thành đề tài tranh luận ở Nepal do các nhà lãnh đạo Phật giáo và các nhà môi trường khuyến cáo nên ngừng phát sanh thú vật cho lễ tế đẫm máu nay không còn ý nghĩa. Dù đa số tín đồ Ấn giáo bảo vệ truyền thống, một số đồng ý việc thay đổi sẽ xảy ra nhưng phải từ từ. Lễ hội Tết là dịp lễ dài nhất và quan trọng nhất ở Đài Loan. Ngay cả những người Đài Loan ở hải ngoại cũng cố gắng trở về để cùng gia đình tham dự buổi lễ kéo dài 15 ngày. Các văn phòng chính phủ, dịch vụ, trường học và đại học đều đóng cửa trong thời gian lễ. Của lễ tưởng nhớ sự chiến thắng giữa thiện và ác và sự ra đời của thần Durga để chống lại ác thần Mahisasura và chấm dứt sự cai trị hải hùng của ông trong thế giới thần linh và loài người. 9 ngày đầu tiên trong buổi lễ tưởng trưng cho sự chiến thắng của hai bên theo truyền thống vào ngày thứ 8 và thứ 9, máu tươi của sinh vật đổ xuống là quà tặng cho nữ thần đã tham dự đến giai đoạn cuối cùng của sự chiến đấu. Tuy nhiên, các nhà hoạt động bảo vệ động vật cho rằng đây là một hành vi phi nhân giết hại sinh vật để ăn thịt là chuyện có thể hiểu được, dù rằng chúng tôi chống lại việc này nhưng việc phi phạm sinh vật như vậy vượt quá giới hạn. Tuy không có bản thống kê chính thức nào về con số sinh vật bị sát hại cho buổi lễ, nhiều chuyên gia cho rằng hàng trăm ngàn trâu, dê, bồ câu và vịt bị sát hại mỗi năm. Sư trưởng Ananda, sư trưởng của cộng đồng Phật giáo tại địa phương, chúng tôi tranh đấu trong một thời gian để chống việc sát sanh động vật. Chúng tôi có thể nói với sự hài lòng rằng chúng tôi biết ơn cuộc vận động mà con số động vật bị tế lễ đã giảm. Chúng tôi không có vấn đề gì với chính cuộc lễ, nhưng chúng tôi muốn nhìn thấy sự thay đổi trong việc cúng tế, khi dùng hoa họ, việc sát sanh như thế ảnh hưởng đến trẻ em. Govinda Sundan, một nhà lãnh đạo và chuyên gia Ấn giáo, nói không tôn giáo nào
đòi hỏi sự bảo đảm an bình và tự bi phải có trong cái tim của tôn giáo. Tuy nhiên trong Ấn giáo một số tục lệ cổ truyền dựa trên lòng tin rằng nữ thần đưa ra dòng nguồn máu tươi, chắc chắn chúng tôi sẽ suy nghĩ lại về truyền thống này. Nhưng việc này cần có thời gian và sự thay đổi dần dần. Kính thưa, bản tin tới đây chấm dứt. Con cũng thật mà đại ước pháp tính trở lại vấn đề. Kính thật là đại ước pháp tính trở lại.
Và sa cú kính là tri ân đức Phật tử và cũng như đã đọc bản kinh vừa rồi cho đại chúng ở trong lớp học một cách thoải mái và được nghe. Kính thưa quý vị, phải nói rằng khi mà chúng ta học ở trong kinh điển, chúng ta nghe nói về cái từ sát tâm hay là tế lễ lần nữa vân vân, thì khi mà mình học như vậy thì mình thấy rằng mình tưởng ở trong kinh thời xưa thì có những cái điều gì nó nhiều, rồi thời nay thì không có. Nhưng mà trong cái lúc mà nhất là cái thời điểm bây giờ, chúng ta được coi những cái tin tức ở trên mạng rất là nhiều, thành ra chúng ta thấy rằng cũng vẫn có rất là nhiều người hoặc là rất là nhiều quốc gia người ta cũng tin vào những cái cuộc tế lễ đó, là những cái cuộc tế lễ mà nó là, hoặc là những cái tế đài có cái sự khắc tâm mà đẫm máu rất nhiều. Có những lần chúng tôi thấy rằng có những cái người ta đem cái con bò ra, rồi ta đem một cái con vật gì đó ra, con bò con trâu gì chúng tôi nhớ không có rõ, rồi một cái người cầm cái con dao thật là bén và chém vào đó một cái, mà họ tin rằng làm những cái điều đó để mà họ được một cái phước báo gì đó. Thì thật sự ra mình nhìn những cái cảnh đó thấy rất là thảm thương và rất là đau lòng. Thì hoặc là quý vị thấy rằng thường thường ở trong cái tôn giáo Phật giáo của chúng ta có một cái điều như vậy rất là hay gì. Quý vị thấy khi mà mình đi qua bên những cái nhất là cũng như là những lúc mà chúng tôi đi qua bên quốc giáo qua bên Ấn Độ, quý vị thấy rằng cái người Ấn giáo hoặc là cái người Hồi giáo mà họ đi sinh ăn, quý vị thấy có một cái điều đặc biệt là họ không có vô những cái đền Hồi giáo hoặc là những cái đền Ấn giáo để mà ta sinh ăn ở trong đó hoặc là sinh tiền ở trong đó, mà người ta cứ tháp tùng theo cái đoàn Phật tử, dù cho Phật tử đó ở nước nào cũng vậy, người ta vẫn tháp tùng theo những cái đoàn Phật tử để chi, để xin tiền hoặc là để xin ăn hoặc là để xin y phục để mặc hoặc là mền gói vân vân. Thì đây là những cái điều chứng tỏ rằng là đối với Phật giáo của chúng ta rất là giàu lòng từ bi, mà chẳng những Phật tử của chúng ta biết mà những người ở trên thế giới này người ta đều biết, hoặc là những cái người ở những cái tôn giáo khác người ta đều biết hết. Người ta đều biết rõ rằng đối với Phật giáo là có một cái lòng từ bi thật sự, là một cái tâm từ bi thật sự. Nhưng mà vì cái lòng vị kỷ hoặc là vì một cái tư tưởng trái quấy nào đó, nên người ta không có như là người ta không có theo hoặc là người ta không có tôn sùng hoặc là người ta không có một cái sự mà quan tâm thật sự. Chứ thật sự ra khi mà người ta cần, quý vị thấy rằng người ta đều đi đến những cái hội từ thiện của Phật giáo, đi đến khi mà người ta thiếu thốn gì đó, người ta đều đi đến những cái hội từ thiện của Phật giáo, hoặc là tìm đến cái tâm từ bi hoặc là cái lòng từ bi của Phật giáo. Thì cái điều này, chính cái điều này đã nói lên là ở tôn giáo Phật hoặc là cái tôn giáo mà chúng ta đang theo là Phật giáo có một cái lòng từ bi và có một cái sự hiểu biết thật sự. Đây là một cái điều mà khi mà chúng ta nhìn lại những cái tin tức ở bên ngoài hoặc là những cái tin tức khi mà chúng ta học được vân vân, chúng ta thấy rằng là nó cũng chứng minh cho chúng ta biết được đây là một, chúng ta theo một cái đường lối, chúng ta theo một cái lời dạy chính chắn và một cái lời dạy rất là thiết thực và một cái lời dạy đem lại thành nhiều cái lợi ích cho tất cả chúng ta và những người ở xung quanh. Kính thưa quý vị, trong cái khoảng thời gian này thì theo chúng tôi nghĩ là do các vị giảng sư ở trong lớp học mà bị dồn về công việc này công việc kia nên không có vào Zoom được, nên Zoom của chúng ta nó hơi gián đoạn, phải nói rằng gián đoạn rất nhiều vì các ngài đã cũng rất là mệt ở trong cái mùa lễ này, cũng như hồi sáng này thì khi mà chúng tôi đi dự lễ là chúng tôi ở chung một cái phòng với Thượng tọa Thầy Siêu, thì Thượng tọa Thầy Siêu sau cái thời tiết giảng xong thành đã bị chứng gió, có nghĩa là bị bệnh cảm rồi. Suốt cái thời gian giải lao thì chúng tôi phải cạo gió cho Thượng tọa Thầy Siêu. Thì ở đây thì chúng tôi nói ra những cái trường hợp này để báo cho quý vị biết rằng là các vị giảng sư ở trong lớp học là do cái công việc và cái sức khỏe nhiều nên quý ngài không có vào ở trong Zoom được, mong các vị Phật tử thông cảm. Giờ đây thì cũng còn 10 phút nữa để Zoom chúng ta kết thúc, nhưng mà do thiếu các vị giảng sư nhiều nên chúng tôi xin phép được kết thúc Zoom sớm trong cái buổi học hôm nay, kết thúc trước 10 phút. Nên giờ đây xin mời vị Phật tử có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng, rồi sau đó chúng ta để bằng hồi hướng khi mà đúng hết giờ thì chúng ta sẽ kết thúc dung. Xin trân trọng kính mời Phật tử tâm linh.
Xin tri ân đại đức Phật tính rất là nhiều. Tha thuốc và thuốc lòng thai. Còn tâm nghiệp thay mặt đại chúng thân rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm phó sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm chết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Mời cô Tịnh Hảo để kinh dùm. Mời cô Tịnh Hảo.
Cầu cho mưa thuận gió
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bút Tha Thâm Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Tha Gia.